Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 44 ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ ban hành quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phạm Xuân Lộc ở huyện Phù Cát, bà Lâm Thị Anh Đào ở huyện Tây Sơn và ông Nguyễn Ngọc Thanh ở thị xã Hoài Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Phạm Xuân Lộc ở huyện Phù Cát hỏi, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có được hỗ trợ học nghề không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 55 Luật Việc làm 2013 quy định về điều kiện được hỗ trợ học nghề cụ thể. Người lao động quy định tại khoản 1 điều 43 của luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề khi có đủ các điều kiện sau đây. Đủ các điều kiện quy định tại các khoản 1, 3 và 4 điều 49 của luật này. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 9 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật. Điều 49 Luật Việc làm 2013 quy định về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau. Người lao động quy định tại khoản 1 điều 43 của luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ các trường hợp sau đây. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm A và điểm B khoản 1 điều 43 của luật này, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm C khoản 1 điều 43 của luật này. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm theo quy định tại khoản 1, điều 46 của luật này. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp trừ các trường hợp sau đây. Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, chết. Như vậy, nếu người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật, thì được hưởng hỗ trợ học nghề theo các quy định trích dẫn ở trên.
Bà Lâm Thị Anh Đào ở huyện Tây Sơn hỏi, lương hưu của bố mẹ có thể ủy quyền cho con nhận lương hưu được không? Lương hưu có thể nhận bằng những hình thức nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về quyền của người lao động sau đây. Nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ kịp thời theo một trong các hình thức chi trả sau: trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền, thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng, thông qua người sử dụng lao động, ủy quyền cho người khác nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội, định kỳ 6 tháng được người sử dụng lao động cung cấp thông tin về đóng bảo hiểm xã hội, định kỳ hàng năm được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận về việc đóng bảo hiểm xã hội, được yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về việc đóng hưởng bảo hiểm xã hội. Khiếu nại tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Như vậy, lương hưu của bố mẹ có thể ủy quyền cho con nhận. Lương hưu có thể được chi trả thông qua hình thức trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền thông qua tài khoản tiền gửi của bố bạn mở tại ngân hàng.
Ông Nguyễn Ngọc Thanh ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, nhà nước có chính sách thuế phí như thế nào đối với hoạt động bảo vệ môi trường? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 136 Luật Bảo vệ môi trường quy định chính sách thuế phí về bảo vệ môi trường cụ thể. Thuế bảo vệ môi trường được quy định như sau. Thuế bảo vệ môi trường áp dụng đối với các sản phẩm hàng hóa mà việc sử dụng gây tác động xấu đến môi trường hoặc chất ô nhiễm môi trường. Mức thuế bảo vệ môi trường được xác định căn cứ vào mức độ gây tác động xấu đến môi trường. Việc ban hành tổ chức thực hiện quy định về thuế bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế. Phí bảo vệ môi trường được quy định như sau. Phí bảo vệ môi trường áp dụng đối với hoạt động xả thải ra môi trường, khai thác khoáng sản hoặc làm phát sinh tác động xấu đối với môi trường, dịch vụ công thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về phí lệ phí. Mức phí bảo vệ môi trường được xác định trên cơ sở khối lượng, mức độ độc hại của chất ô nhiễm thải ra môi trường, đặc điểm của môi trường tiếp nhận chất thải, mức độ tác động xấu đến môi trường của hoạt động khai thác khoáng sản, tính chất dịch vụ công thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường. Việc ban hành tổ chức thực hiện quy định về phí bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí lệ phí. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì đánh giá mức độ gây ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính của chất thải hoặc sản phẩm hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường để đề xuất danh mục cụ thể, các đối tượng chịu thuế phí bảo vệ môi trường, biểu khung mức thuế phí bảo vệ môi trường đối với từng đối tượng chịu thuế phí bảo vệ môi trường và phương pháp tính phí bảo vệ môi trường gửi Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 44 ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ ban hành quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội. Theo đó, Nghị định quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng như sau. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% trừ nhóm hàng hóa dịch vụ sau: viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng không kể khai thác than, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định này. Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa dịch vụ quy định tại khoản 1 điều 1 nghị định này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra, bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàn tuyển phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra, thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định này. Tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng. Các tổng công ty tập đoàn kinh tế thực hiện quy trình khép kín mới bán ra cũng thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng than khai thác bán ra. Trường hợp hàng hóa dịch vụ nêu tại các phụ lục 1, 2 và 3 ban hành kèm theo nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của luật thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của luật thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng. Mức giảm thuế giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa dịch vụ quy định tại khoản 1 điều 1 nghị định này. Cơ sở kinh doanh bao gồm cả hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 điều 1 nghị định này. Trình tự thủ tục thực hiện. Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm A khoản 2 điều 1 nghị định này, khi lập hóa đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi 8%, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền người mua phải thanh toán. Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng. Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm B khoản 2 điều 1 nghị định này, khi lập hóa đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng tại cột thành tiền, ghi đầy đủ tiền hàng hóa dịch vụ trước khi giảm tại dòng cộng tiền hàng hóa dịch vụ ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, đồng thời ghi chú đã giảm số tiền tương ứng 20% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023 của Quốc hội. Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm A khoản 2 điều 1 nghị định này, khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau, thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa dịch vụ theo quy định tại khoản 3 điều 1 nghị định này. Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm B khoản 2 điều 1 nghị định này khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định tại khoản 3 điều 1 nghị định này. Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo quy định tại nghị định này, thì người bán và người mua xử lý hóa đơn đã lập theo quy định pháp luật về hóa đơn chứng từ. Căn cứ vào hóa đơn sau khi xử lý, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào nếu có. Cơ sở kinh doanh quy định tại điều 1 nghị định này thực hiện kê khai các hàng hóa dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01 tại phụ lục 4 ban hành kèm theo nghị định này cùng với tờ khai thuế giá trị gia tăng. Nghị định số 44 ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.